ta nói tiếp cái câu dưới. Nghiêm tịnh, đúng 24 oai nghi Phật đã dạy. Đi đứng nằm ngồi nói nếm, đúng như là trong luật Phật dạy. Con giữ đủ cái oai nghi, thế gọi là thân tâm con nghiêm. Còn thế nào là tịnh? Cái luật của Phật thì là tịnh. Thế bây giờ con tập như thế, giữ cho nhìn sáu căn, thân tâm nghiêm tịnh. Các pháp lành lần lượt tăng trưởng là những gì? Pháp lành này tức là những cái thói quen, những cái nếp, nó thành cái tánh nếp. Đấy. Mình có cái lòng tin, mình có cái trì giới, có cái học rộng, có cái tâm xả. Tâm xả là làm gì nhỉ? Con cho thầy một cái thí dụ, thế nào gọi là người có cái đức xả? Thế nhưng mà thầy hỏi cái tâm xả thì con lại giải nhờ là con xả cái thân. Con xả thân để làm việc chúng, cái đó đúng. Bây giờ thầy hỏi con về cái tâm xả. Cái đó việc ấy là cái việc rất hay. Khi mà mình biết cái tâm mình nó chạy theo những cái hư hỏng, mình thâu nó về, mình nhiếp nó về, hoặc là niệm Phật, hoặc là đọc những các bài kệ này, như thế là thâu nhiếp cái tâm. Còn xả là mình buông ra, như bé gì nó vừa mới nói, mình buông ra. Thì cái tâm của mình ấy, mỗi khi ai người ta mắng mình một câu, hay là người ta lườm, người ta nguýt, thế mình trông thấy, mình nghe tiếng như thế, mình để vào trong tâm, mình phiền, mình hận. Thì đó là thông thường của người thế gian. Còn bây giờ chúng ta tu thì chúng ta phải tập xả, là buông ra, không phiền, không hận, buông, tha thứ, khoan dung. Thì đó là có tâm xả, tha thứ, không phiền, không hận. Thế là cái tâm của mình nó được rộng rãi, được thảnh thơi. Cái vị như thế là gọi là tâm, có là một cái tâm mới là cái tâm của bậc thánh. Cho nên xả gọi là có cái thiện căn, là thánh tài, là cái thiện căn. Mình phải tập những cái ấy, gọi là mình tập tu tập thiện căn, chứ không phải là cứ phải có làm phúc đem tiền để cho người ta mới gọi là làm phước. Ở đây không nói chuyện làm phước, mà đây nói chuyện thiện căn. Thế con nói được chữ xả rồi, bây giờ con định nói cho thầy chữ tuệ nghĩa là gì. Hãy ôn lại vậy, thế nào mới gọi là trí tuệ? Người có trí tuệ là người giác tỉnh, biết những các căn trần thức là hư vọng, cho nên không có tham, không có giận, không có si. Thế nào là tàm là quý? Tàm là thẹn, quý là hổ. Con phân tách thế nào là tàm là quý? Thẹn với mình, mình thấy cái cảnh mình làm cái việc xấu, lỡ của mình có cái nói dối, thế là cái lương tâm của mình nó không vui, mình tự thẹn với mình. Thế còn quý là
kính bạch thầy, quý là thẹn với người.
Thẹn với người là thế nào? Nghĩa là con nhìn người ta con ngượng, con xấu hổ, bởi vì con đã làm cái lỗi lầm, cho nên con thấy người ta con xấu hổ. Cái tàm ấy là với mình, mà cái quý là với người khác. Con nhìn thấy người ta con xấu hổ. Thế nhưng mà các thánh nhân các ngài có ăn cắp ăn trộm gì đâu, mà sao các ngài lại phải thẹn với hổ? Đó chính bởi vì các ngài có thẹn có hổ, các ngài mới là thánh nhân, các ngài mới không dám làm những cái bệnh. Mỗi khi nói dối các ngài tự thẹn, các ngài thẹn với mọi người. Mỗi khi mà tham khởi, cái lòng tham khởi lên muốn ăn cắp của ai một cái gì, nhưng mà mình biết tự ngượng, tự xấu hổ, sao mình lại tầm thường thế, sao mình lại là con người mà mình lại tham như thế. Đấy là tự mình lại thẹn với mình, rồi nhìn thấy mọi người mình thấy nhục, thấy xấu, thế cho nên không dám ăn cắp. Thành ra vì vậy cái người có tàm có quý, người ta không dám làm những cái bậy, mà người ta không dám bậy, cho nên người ta làm thánh làm hiền. Còn mình bởi vì không có tàm không có quý, cho nên bừa bãi, lừa dối người ta thì cho là mình khôn, mình tài. Đấy. Cho nên có những cái sai của mình không biết thẹn, không biết hổ, cho nên mình cứ làm bừa đi, cái miệng cứ nói láo, cái thân cứ làm bậy mà không biết dừng lại. Còn các ngài, bởi vì các ngài có thẹn, có hổ, cho nên các ngài không bao giờ làm bậy cả. Vì vậy các ngài mới làm thánh, làm hiền được. Cho nên mình phải tập hai cái đức này, tập biết thẹn với mình, thẹn với cái lương tâm của mình. Mình lại làm ông quan tòa tự xử lấy mình để tự cấm mình không có được bệnh. Thế rồi nhìn thấy người khác mình biết xấu hổ. Thế thì đây là hai cái này gọi là thiện căn, ở đây gọi là pháp lành. Các pháp lành lần lượt tăng trưởng, mình giữ cái thân với cái tâm nó được nghiêm tịnh, rồi lần lượt mình học những các cái pháp lành này, đây gọi là thiện căn, gọi là pháp lành. Do mình có những các pháp lành này, đây là chỗ dụng công để thấy đạo. Con giảng cái câu đó, trước hết là nghiêm, là tịnh cái thân tâm, rồi lại tu tập những các thánh tài để có những các cái pháp lành, các thiện căn. Thế nhờ đó mình mới tiêu những cái lầm mê mà mình thấy được cái chân tâm bản tánh của mình.
Thì cái tâm mình nó mới không có được, nó không có bị loạn động. Sao không được không thấy thiền? Thì dịch cái bài mà tán bố đại hoàn thượng đó mà thầy. Thầy giảng rằng là lão thiếu xuyên nạp áo là lão già vụng về mà cái áo rách mà vá thì chỉ cần cho nó ngăn gió thôi chứ không có cần đẹp. Thì theo cái chỗ ví dụ như các ngài tu, các ngài quán, các ngài hay cái thân này nó là bất tịnh, nó không bất thực, cho nên các ngài cũng không có để tâm tới cái thân mà các ngài chỉ lòng bây giờ đó. Ta nói là các vị cái tâm không.
Ngài chỉ cốt cho cơ thể nó được ngoài bị gió nó lọt vào thân, kéo rắc thì gió nó lọt vào thân. Cho nên ngài chỉ cần vá để cho gió đừng lọt vào thân. Không cầu cái đẹp, không cầu cái trang sức, nhưng mà trong cái đời sống hàng ngày đó, cái áo nó phải vững vàng, không phải là đòi cái áo đẹp, cái áo sang, mà cũng không có phải là cái áo nó không vá, cái áo cứ việc vá, bởi vì nó rách thì phải vá, nhưng mà hễ rách thì vá là cái đừng để lụa cuộn lết hết, nghiêm chỉnh cái y phục là nó phải nghiêm chỉnh, nó đừng lôi thôi lóc tóc. Chính là các vị thân trong giới của các vị thân ni trong một trăm pháp chúng học, cái số một là phải giữ áo cho tề chỉnh, mặc áo cho tề chỉnh. Thế thì đấy, bởi vì mình có tề chỉnh được cái y phục thì cái tâm của mình nó mới nghiêm chỉnh theo cái thân. Thế còn mình ruộng cuộc chứ đây không phải là cái chuyện trang sức, trang điểm. Thế thì ngài về, ông nói về ngài Bố Đại Phật Tượng, thì ngài là Đức Như Lặc, ngài hiện thân, thì mỗi ngài hiện một cái tướng mạo. Cái ý của ngài Đức Như Lặc, ngài hiện thân Bố Đại Phật Tượng mà ngài lang thang ở ngoài chợ để tỏ cái tâm xòe xòa giản dị bình dân và mong gần gũi tất cả những các chúng sanh nó đang bê tha ở ngoài chợ. Thì ngài sống, người ta gọi là nhập gia tùy tục với các ngài có trong tứ niết pháp, thì nó có một pháp gọi là đồng sự. Cho nên ngài phải có một phần nào xòe xòa giản dị, cười hà hà với cái đám những các người bình dân ở ngoài xã, để sống với những các người nghèo nàn vất vả, thế thì để ngày hòa với chúng. Còn đây là đang nói về các cô mới bắt đầu tập học thì phải nghiêm chỉnh cái thân tâm, bởi vì cái thân nó có nghiêm thì cái tâm nó mới nghiêm. Còn như không thể bắt chiếc các bậc đại Bồ Tát, các ngài cần phải hòa quang đồng trần gần gũi những người bình dân theo cái nếp của người ta, phần nào để hòa, để hợp với những các hoàn cảnh, mà để tiếp dẫn cho những các hoàn cảnh trở về cái sức tu hành. Đấy là cái chuyện của các đại Bồ Tát, không phải là việc làm của bọn chúng mình bây giờ cần phải cắt ái từ thân, rời gia đình, rời xã hội, bắt đầu vào chùa thì chúng ta phải tu một cách khác, không thể bắt chiếc những cái công hạnh của các ngài được. Bây giờ là chúng ta phải nghiêm thân, trước hết phải nghiêm đã, phải thanh tịnh đã, phải đúng pháp đã, rồi về sau mới tùy cơ tùy duyên và tiếp dẫn chúng sanh. Cái chuyện tùy cơ ấy là mình phải thật nghiêm, thật chính, thật thanh tịnh, rồi lúc bây giờ mình mới tùy cơ mà mình làm các công việc được, công để tính đạo. Còn việc của ngài ấy là người đã đạt đạo rồi, rồi bây giờ mới tập làm những người thế gian để gần gũi người thế gian, làm người thế gian. Thì cái việc hai việc nó khác. Ở đây thân thiết cẩn thận, mà từ cái chỗ các ngài cũng đã từng một bắt đầu tu như chúng mình, cho nên các ngài thấu đáo cái chỗ thiếu sót của chúng mình, cho nên các ngài tận tình bồi bổ những cái thiếu sót của mình. Cho nên các mỗi một lời nói, mỗi một câu chứa đựng, thầy gọi là ngọc vàng, cho nên thầy không thể nào mà lướt qua được, mà muốn cho các con có một phần nào nắm được những các cái lời hay ý đẹp của thầy tổ chúng ta. Cho nên thầy nhắc đi nhắc lại, các con chịu khó một chút để thâm nhập cái tâm ý của các cái ngài, thì khỏi buồn.